Đó là một điểm thứ nhất. Và điểm thứ hai, tự tại khi chết. Người tu thiền cốt yếu được sanh tử tự tại. Khi sống cũng như khi chết, mình hoàn toàn làm chủ. Muốn làm chủ khi chết, chính lúc còn sống này mình phải làm chủ cả thể xác lẫn tâm hồn. Đó, nói cái chỗ này thì tôi nhắc cho quý vị tu. Bây giờ tôi hỏi quý vị, hai cái làm chủ, làm chủ thể xác, làm chủ tâm hồn, cái làm chủ nào khó? Trả lời câu đó tôi coi. Làm chủ thể xác, làm chủ tâm hồn, cái làm chủ nào khó? Cái nào? Nói cho rõ đi rồi tôi mới có cái hướng để tôi nói chuyện với quý vị. Cái nào khó? Thể xác khó. Như vậy thì làm chủ thể xác khó hơn tâm hồn, phải không? Chắc không phải đâu. Chắc không phải đâu. Thí dụ cái thể xác của mình nó muốn đi tắm, mà mình bây giờ nó thôi mà không thành đi, mình thắng nó được không? Nhưng mà còn cái tâm hồn mình á, nó muốn nghỉ mà nó thôi đừng nghỉ, nó chịu nghe không? Thì cái nào mình dễ trị hơn? Thì cái thể xác nó muốn mà mình ngưng được, còn cái ý niệm nó muốn mà mình làm chủ không được nè. Cái làm chủ được tức là khó, phải không? Cái làm chủ được là dễ chứ. Như quý vị thấy có phải không? Như vậy thì cái làm chủ được thể xác tương đối dễ hơn cái làm chủ tâm hồn. Như vậy thì chúng ta ngồi thiền tập hai cái làm chủ. Cái nào dễ thì làm chủ trước, phải không? Nghĩa là sao? Làm chủ thì khi ngồi thiền lâu quá giờ thì nó phải đau, phải không? Đau mà mình thắng được cái đau, cho mày đau mày chết tao cũng không sợ, tao cứ ngồi hoài, thì đó là mình thắng được nó. Nó là nói ngồi 2 giờ thì nhất định 2 giờ mới xả. Còn nó đau nó nhức nó làm gì đó thì kệ, không có sợ, chết bỏ đúng 2 giờ mới xả. Như vậy nó chết bỏ mà quý vị có chết không? Ráng tôi đâu có chết. Như vậy đó, để làm gì? Để tập làm chủ cái thể xác đó. Đó là tôi nói cái riêng về chuyện ngồi thiền. Còn nói làm chủ thể xác, người tu mình nhiều cái lối tập lắm. Quý vị còn thấy cái tập nào nữa không? Đó, cái tập của mình, cái thể xác này nó thích sao? Thích đi chơi, thích đi ngao du thế này chứ ngạnh nọ. Mà bây giờ mình tập ở đây 3-4 tháng, 3-4 năm không thành đi. Đó là mình làm chủ được cái đi, thấy không? Rồi thích nghe nhạc, mình cấm không thành cái nhạc đó. Thì mình thắng, mình không thành cái nhạc, tức là mình đã thắng được cái thứ hai. Nó thích nhìn cái đẹp, mình cấm không cho nó nhìn đó. Rồi nó thích ăn cái ngon, mình cấm không cho nó ăn. Thích hưởng mấy cái thơm, cấm không cho ngửi cái thơm. Như vậy thì mình đang làm chủ nó bao nhiêu thứ đó. Mình hạn chế nó đủ thứ rồi, phải không? Chứ cái thể xác nó đòi, đòi phải cái này, phải cái kia, phải nọ. Cái lưỡi thì đòi ăn cái gì ngon, mà thế gian thì cái gì ngon? Đồ mặn ngon chứ đồ chai đâu có ngon, phải không? Và không cho ăn cái đó, bắt ăn cái này. Như vậy đó là mình làm chủ một phần. Rồi lỗ mũi thích ngửi gì thơm, người ta ở ngoài đã sống nước thơm này nước thơm kia, mình không cho, không cho hửi cái thơm đó. Rồi con mắt cũng thấy cái đẹp mà cấm không cho đi nhìn cái đẹp. Lỗ tai thích nghe nhạc rồi cho vui, cấm không cho nghe nữa. Thì như vậy có phải làm chủ thể xác chưa? Không có. Tâm nó là một chuyện khác nữa. Tâm nó ở trong kìa, cái đó mới là căn thôi. Đây nó là căn, nó đòi hỏi. Như vậy thì tất cả chúng ta tu là tập làm chủ từ từ. Rồi cái thân thì nó thích đi chơi thông thả, về bắt nó ngồi cứng một chỗ 2 tiếng đồng hồ, phải không? Không cho nó cục cửa, đó là mình tập làm chủ chứ gì. Ngày nay nó còn đương khỏe mạnh mà tập làm chủ được, thì cái ngày mà mình yếu đuối nhiều đó, sắp ra đi đó, nó đau đớn dãy dụa, thì mình làm chủ, đừng bị cái đau nó khiển, thì đó, thì ra đi mới tự tại. Còn mình không làm chủ nó được thì ra đi làm sao mà tự tại được. Đó là tôi nói cái tập làm chủ của thân. Bởi vậy cho nên khi mình tu bước vào đạo thì tập từ từ cái làm chủ. Làm chủ của thân rồi tới làm chủ của tâm. Làm chủ của tâm thì đúng ra đi đứng nằm ngồi cũng phải làm chủ, nhưng đi đứng nằm ngồi thì nó trong bốn cái đó thì cái ngồi nó tiện hơn hết. Vì ngồi thì không thấy ai, chỉ ngó xuống, không nghe cái gì ngoài, chỗ yên tĩnh, rồi không có những cái gì để mà ngửi chân dân. Cho nên nó ngó xuống về mình chỉ kèm chết cái chú mà đưa lăng xăng đó thôi, thì làm có một việc thì nó dễ thắng hơn. Còn nếu chừng nào mình thuần rồi, đi ra ngoài thấy người thấy vật là nó, mình cũng vẫn làm chủ được, thì cái đó là giai đoạn sau. Giai đoạn đầu thì phải làm chủ trong lúc vắng, đó là ngồi thiền. Như vậy làm chủ thân, làm chủ tâm được rồi thì chừng đó mình ra đi tự tại. Còn chưa làm chủ nó được thì không tự tại. Đó. Đâu phải nói người tu mà không có bệnh. Kể cả như Đức Phật, Ngài có bệnh không? Ngài cũng bệnh trầm trọng, trị thuốc không được, mới tới chết. Nhưng mà lát nữa chết, bây giờ ta phải đạo cũng nói. Phải không? Đó, như vậy đó, thấy cái làm chủ của Ngài. Chứ không phải như mình mà đau nặng rồi mà ai động tới cái nấu sân lên để tôi mệt lắm rồi đừng động tới, phải không? Còn Ngài thì mệt như vậy, sắp chết vậy đó, mà ta năn nỉ cho vô hải đạo, nghe rồi cái cho vô, vô. Thì như vậy mới thấy rằng tuy thân sắp bại hoại mà cái làm chủ tinh thần vẫn sáng suốt, vẫn tự tại. Chứ không phải nói tự tại như các thiền sư mình bây giờ. Tự tại của Ngài là bệnh cũng như ai đó, rồi cũng chết như ai, nhưng mà trong lúc bệnh đó thấy cái sức làm chủ của Ngài đó. Mình mà bệnh ít ít đó mà còn quạo thai, phải không? Ai hỏi tới còn quạo, uống nữa là bệnh sắp chết rồi, sắp tắt thở tới nơi rồi, mà nghe ta tới hỏi đạo cũng kêu vô rầy người anh ăn chứ cho ta vô. Còn mình bây giờ nó có ai ngăn nữa mà được, mừng quá. Đừng để cho mình yên một chút. Những cái đó là để nói lên cái tinh thần làm chủ đặc biệt của người tu. Thì như vậy thì chúng ta tu muốn làm chủ, khi đến lúc ra đi thì phải làm chủ được thân, làm chủ được tâm. Mà muốn làm chủ được hai cái đó thì ngay bây giờ phải tập, chứ không tập thì làm chủ không nổi. Bây giờ thả lỏng tới chừng đó muốn kèm, kèm không được. Vì vậy cho nên phải tập từ thân đến tâm. Cho nên có nhiều người đặt câu hỏi, nhất là những người học thiền ở Tây Phương đó, hay đặt câu hỏi, hỏi chứ ngồi thiền đau chân như vậy mà cố gắng ngồi có ích gì không? Có ích lợi gì mà cứ kềm chế đau chân quá vậy? Thì chúng ta phải hiểu để giải thích. Nó lúc đau chân thì tâm mình nó cũng rối loạn lắm, không có lợi nhiều. Nhưng mà chính cái đau mà mình thắng được là mình tập làm chủ được một bước. Bữa nay đau, mai đau, nhưng mà chừng vài tháng sau có hết đau, phải không? Hết đau thì chừng đó mình kềm cái tâm mới được. Còn lúc đau thì có biết rằng tâm nó có sao động, nó sao động, nhưng bây giờ cốt thắng cho thân trước, cho nên phải chấp nhận cái sao động ở trong. Bởi vì nhiều người nói giờ đó con nghĩ cái đau không à, không có nghĩ dứt vọng tưởng gì nữa hết. Thì như vậy thì họ thấy là họ đâu có thắng được cái tâm gì mà tại sao vẫn bắt ngồi. Phải đau, đau thì tâm nó nghĩ cái đau thôi chứ không có nhớ tu hành gì hết á. Nhưng mà tuy nhớ cái đau mà mình vẫn thắng được tới đúng giờ thì bữa nay mình chinh phục được một chút về thân, rồi mai một chút lâu ngày cho mình thắng được cái thân, ngồi hai tiếng vẫn tự tại, thì như vậy chừng đó mình mới dồn lực để mà thắng cái tâm. Đi phải có biết thứ tự của nó, chứ đừng có nói bữa nay ngồi đau quá thì nghĩ chuyện đau không đó, thôi vậy ngồi thiền mà nghĩ cái đau không nó có lợi ích gì, thôi đừng ngồi nữa. Đó là mấy người dạy hơi sao, hơi hời hợt đó, kinh ta quá, phải không? Ở đây tôi dạy thì thẳng thớm, phải đi thẳng vô, phải làm cương quyết như vậy để mình thắng được mình, Nếu không thì mình cứ thua hoài, mà từ cái thua này qua thua kia, thân mình thắng không được thì tâm mình sao thắng nổi. Đó là cái chuyện thực như vậy. Thì như thiền sư Đạo Giai nói, muốn biết khi chết được tự tại hay không tự tại, chỉ xem hiện tiền tự do hay chẳng tự do. Thì đây bằng chứng là Ngài Đạo Giai thì nói cụ thể quá, phải không? Muốn biết ngày kia mình ra đi tự tại hay không thì cứ nhìn ngay bây giờ mình có tự do hay không. Quý vị có tự do không? Ai cũng nói tôi tự do lắm, phải không? Nói mình tự do mà không có tự do gì hết, đang vui vẻ tươi cười mà ai nói trái ý cái mặt đổi thay liền, phải không? Rồi cái thì nói những cái lời không lành đó, thì có tự do gì đâu. Mình bị người ta công kích một cái là mình mắc kẹt, đâu có tự do. Làm sao mà giữa cái khen, giữa cái chê, giữa cái khổ, giữa cái vui mình cũng vẫn tự tại hết thì mới tự do. Còn nếu có một cái gì đó nó làm mình phải biến chuyển, thay đổi thì đó là mình mất tự do đó, nhớ vậy đó. Mà nếu hiện tại mình tự do thì khi nhắm mắt bảo đảm ra đi tự do. Như vậy thì đợi tới chết mới biết, hay biết ngay bây giờ? Ngay bây giờ, ngay bây giờ thì quý vị ráng về giặt nghe, để bữa nào tôi dạy cho mà coi. Bây giờ ai cũng muốn khi chết được tự tại, mà ngay bây giờ mà không tự tại là bị rầy lớn. Hiểu vậy mới thấy tu là một thực tế, nghĩa là ngày nay chúng ta làm được thì biết ngày mai nó sẽ được, ngày nay chúng ta làm không được thì ngày mai đừng có mong, đừng có trông đợi. Nó lẽ thực nó như vậy, có gì lạ. Tự do đây có nghĩa là mình làm chủ mình hoàn toàn, không phải tự do đối với xã hội, đối với danh vọng tài sắc không quấy nhiễu được ta, đối với khổ vui sống chết không phiền lụy đến ta. Ta sống trong cuộc đời phồn tạp mà vẫn không vướng bận, như cây bá hiên ngang đứng sừng sững giữa trời. Trong khi sống tự tại như vậy, đến lúc chết làm gì chẳng tự do. Thì như vậy hiện tại mình tự tại, không có gì ngăn, không có gì làm cho chướng ngại mình hết, thì khi mình chết nhất định là tự do. Bởi vậy cho nên tôi mượn hình ảnh cây bá, cây tùng, nó hiên ngang ở ngoài trời thì ngày sau nó cũng tự tại. Còn mình bây giờ lăng xăng quá cho nên sau này nó mất tự do. Tại sao được như vậy? Bởi vì chúng ta đã thấy rõ cái không sanh tử ở trong cái sanh tử, có cái chân thật nằm trong cái giả dối. Sở dĩ chúng ta tự tại với cái thân này, với ngoại cảnh này là vì chúng ta biết mình có cái thật. Cho nên những cái giả này nó đùa cách nào cũng không quan trọng gì hết. Nó, mình phải nhận ngay cái thật đó thì không có gì sợ, không có gì dính nhiễm. Các thiền sư vì sống với cái chân thật nên không màng đến cái giả dối, sống với cái không sanh tử nên làm chủ được cái sanh tử. Chúng ta hãy nghe xem cái chết của thiền sư. Rồi chúng ta hãy xem cái chết của thiền sư. Đây là tới cái chỗ dẫn chứng cụ thể. Như vậy thì các ngài trước khi ra đi như thế nào? Trước khi sắp tịch, thiền sư Đặng Ẩn Phong hỏi chúng: tôi thường thấy các vị tiền bối khi tịch hoặc ngồi hoặc nằm, có vị nào đứng tịch chăng? Chúng thưa có. Sư hỏi: có vị nào lộn ngược tịch chăng? Chúng thưa: chưa từng thấy. Sư bèn lộn ngược mà tịch, nhưng y phục vẫn nguyên vẹn như đứng. Đó, một ông thiền sư tuy rằng không nổi danh lắm trong cái thời đó, nhưng mà ông làm chuyện cũng phi thường. Bởi vì ông có thần thông, cho nên khi ông đi ngang cái đám giặc, giặc ở trong núi nó chống với triều đình. Rồi ông liền lấy cái trượng, thích trượng ông phi lên trên hư không, đứng ở trận. Hai bên thấy ngán quá, ông thần ông thánh nào hiện ra đây, ngàn không cho đánh được hết. Thôi nó rút quân, nó rút quân về. Làm vậy hay chưa? Nếu bây giờ mà Chư Tăng thiền sinh của mình có ai làm được cái đó thì quý vị hoan hỷ không, tán thán không?